Liên tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay chúng tôi nói về Trust. Hai ông bà này lấy nhau vào năm 1976. Cả hai người đã có hôn nhân trước khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân với nhau. Người đàn ông là một người 65 tuổi. Ông có hai người con với một cái hôn nhân, với hôn nhân kỳ trước. Và người đàn bà là 75 tuổi. Và khi bà này bà ấy lấy cái ông này thì bà chỉ có ba người, xin lỗi, bà có hạ ba người anh chị em, nhưng mà tất cả mọi người này đều chết trước bà ấy và để lại những người con. Bà ấy cũng có một người con gái, nhưng mà cái cô này, cô ấy đã chết lúc tuổi còn nhỏ và đã không có người con nào hết. Những cái chi tiết này rất là quan trọng trong một cái hồ sơ trust, thưa quý vị. Và hai người không có một người con nào chung với nhau. Ở cái tuổi đó thì có lẽ không có, nhưng mà chuyện này vẫn phải nói ra. Và ở cái thời gian hai người này quyết định đi tiến tới hôn nhân thì bà này bà ấy có nhiều tài sản riêng tư của bà ấy, và ông này cũng có tài sản, nhưng mà tài sản của ông này không là bao nhiêu cả. Đây là một cái vấn đề rất là điển hình để mà hai người khi tiến tới hôn nhân với nhau cần làm cái giấy tiền hôn nhân. Nhất là khi cái cuộc hôn nhân này nó sẽ không đi đến cái vị trí là hai người sẽ có con với nhau thì lại càng phải nghĩ đến cái vấn đề tiền hôn nhân. Và nhất là khi mà một bên có con hoặc là cả hai bên đều có những người con đã được gọi là có được từ cái hôn nhân kỳ trước. Và trong cái hồ sơ này nó rất là phức tạp. Và nó phức tạp ở cái chỗ là khi hai người này đi làm một cái trust, với những cái điều khoản trong cái trust mà họ làm với nhau, họ nói một mặt thì họ nói là tài sản của tư của riêng là của riêng và tài sản của chung là của chung, nhưng cùng một lúc họ lại ký một cái bản văn bản và nói là tất cả mọi tài sản là của chung. Đây là cái sự đối nghịch trong cái hồ sơ này. Và khó khăn thêm nữa là cả hai người này ngày hôm nay đã chết rồi. Thì ngày hôm nay chánh án ở trên tòa làm sao để mà cấu tạo lại cái ý định của cái hai người này khi mà họ ngồi xuống với luật sư của họ làm một cái bộ trust, với những cái lời nói như thế nào, với những cái ý định như thế nào, và với những cái sự muốn gì khi mà họ mất đi, tài sản chia như thế nào và để lại cho những ai. Đây là cái khó khăn khi một cái văn bản đã không được viết cho nó rõ và những cái điều khoản trong cái văn bản này đã không được nghĩ kỹ càng. Và khi mà sau khi ông bà này chết đi rồi thì con của ông này đưa một hồ sơ vào tòa, thưa với tòa rằng là tôi muốn tòa chỉ định rằng là những cái tài sản trong cái trust này là thuộc về tôi và em tôi, và những cái lời nói trong cái trust này không có mơ hồ gì hết, rất là rõ ràng. Đó là một cái đơn kiện từ người con lớn của cái ông này. Một cái đơn kiện thứ hai được đưa vào tòa bởi cái người cháu của bà này, và cũng là một người đứng thừa hưởng một phần trong cái gia tài này. Anh này, anh ấy nói với tòa rằng là cái trust này nó rất là mơ hồ. Nó không có nói rõ ràng là ở trong cái trust khi mà bà ấy chết đi thì cái phần nào của bà ấy là cái phần của bà ấy để mà chia cho cái người mà bà ấy muốn nếu bà ấy chết đi trước ông ta. Và trong cái trường hợp này bà ấy chết đi trước ông ta. Và cái anh này, anh ấy muốn thưa với tòa rằng là cái trust này nên được interpret tức là thông dịch, nhưng mà nói đúng ra là phân tích trong cái cách rằng là cái việc chia cái tài sản của cái bà này và cái phần của cái ông này trong cái trust này phải được dựa vào cái điều khoản số 9 của cái bộ trust, cho dù rằng thì là người nào chết trước cũng thế thôi. Và cuối cùng một cái đơn kiện nữa được đưa vào tòa bởi vì những người cháu của bà này là những cái người thân cận nhất đối với bà ấy sau khi bà ấy chết đi, và còn lại những người gia đình này họ đưa hồ sơ vào trong tòa, họ thưa tòa rằng là xin tòa cho họ được lãnh cái phần còn lại của cái trust trong cái điều khoản thứ 5 của cái bộ trust, trong cái khoản thứ 5 của cái article số 9 của cái bộ trust, tại vì bà này bà chết trước ông ta và cái trust này đã không có nói rằng là cái phần của bà ấy đi về ai trong trường hợp bà chết trước. Quý vị thấy ba cái hồ sơ trong một cái trust đưa lên tòa để yêu cầu tòa ngồi xuống phân tích, xem lại, đọc lại cái trust, rồi nghĩ ra rằng là hai cái người này khi họ làm trust họ muốn gì, họ có ý định gì và họ muốn để lại cái tài sản này cho ai. Đây là cái sự khó khăn trong cái vấn đề làm việc về để lại gia tài cho người thân của mình. Cho nên ngay khi mà quý vị đang là người có những cái tài sản, ít nhất là có những cái tài sản về căn nhà hoặc là có những cái tài sản mà dưới 150.000 thì quý vị nên làm cái di chúc. Trên 150.000 thì mình nên có một cái trust, tại vì nó có những cái phúc lợi khác nhau. Và nếu quý vị cần đến cái sự tham khảo thì quý vị có thể gặp tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Tôi làm về những cái vấn đề living trust, vấn đề probate, vấn đề guardianship, vấn đề conservatorship, để có thể giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến tài sản của quý vị để lại trong cái bộ trust hoặc là trong cái di chúc. Và cái vật đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta phải ngồi xuống để mà hoạch định tài sản, nói chuyện về những cái vấn đề mà chúng ta đang có những cái thắc mắc, rồi sau khi đó chúng ta mới biết rằng là chúng ta có cần phải làm trust hoặc là không cần phải làm, hay là chúng ta chỉ cần làm cái di chúc hoặc là không cần làm gì cả. Quan trọng nhất là chúng ta đừng để cho những cái vấn đề này nó xảy ra. Vì thứ nhất là trong cái hồ sơ này cái số tiền thì cũng nhiều nhưng không nhiều để mà bỏ ra cho ba cái hồ sơ kiện tụng như vậy, và thêm vào đó nó cũng không có nhiều để mà chia ra cho bằng đó người trong cái hồ sơ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030-408-947-7030. Hai ông bà này làm cái trust năm 1988. Và trong cái trust này thì hai ông bà làm cũng giống như là những cái trust khác, là ông bà ấy nói rằng là cái phần tài sản này thì là của bà ấy, cái phần tài sản này là của riêng ông ấy, và cái phần tài sản này là của hai người. Khi mà cái hồ sơ này được cấu tạo lên thì trong cái hồ sơ lúc mà họ đem họ quyết định là cái tiền và của bà ấy thì đi về ai, và cái tiền của ông ấy thì đi về ai, và cái tiền của Trung ấy thì là chia như thế nào. Cái trust này đọc thì rất là phức tạp, tại vì là hai người làm cái AB trust. Quý vị biết cái AB trust nó là một cái loại trust mà làm cho một cặp vợ chồng. Thường thì trong cái AB trust, lúc mà cái người đầu tiên mất đi, vì chúng ta ở cái tiểu bang là community property, thì một nửa là của người vợ và một nửa là của người chồng. Cho dù cái người nào đó chết đi trước thì một nửa đó cũng là của cái người đó. Và cái điều khoản trong cái trust thường là dựa trên cái sự chỉ định của cái người có cái tài sản và nói như thế nào. Có người thì nói là sau khi tôi mất đi rồi thì tất cả những cái tài sản của cả.
Thưa luật sư, có vị thính giả gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào anh Thanh Tùng, chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Dạ, có hai cái câu hỏi, một cái về liên quan đến tới luật gia đình với một cái là luật hình sự á.
Vâng.
Thì trong cái câu luật hình sự thì giống như một người mà bị bắt về cái tội domestic violence nhưng mà đi ra thì người ta discharge, thì như vậy có bao lâu thì cái đó nó mới clear ha, luật sư ha, bao lâu thì nó mới completely là như vậy, nó discharge có nghĩa là sao luật sư?
Ok, câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi thứ hai á, là một người có quyền làm một cái restraining order, một người mặc dù là người kia không có làm gì hết mà restraining order chống lại cái người đó mà luôn cả đứa con của hai người luôn, như vậy có đúng không, mặc dù là không có chuyện gì xảy ra hết. Dạ hết
rồi, cảm ơn nhé. Bây giờ tôi trả lời về vấn đề bạo hành trong gia đình. Cái câu hỏi của anh clear, tôi không hiểu kia là cái gì, nhưng mà để tôi giải thích. Khi mà mình rơi vào cái tình trạng bạo hành trong gia đình thì cảnh sát sẽ đưa cái người làm bạo hành đó vào trong khám và sau đó thì ra tòa để mà nói về vấn đề bạo hành như thế nào. Và một khi cái sự bạo hành trong gia đình xảy ra thì ngay tức khắc cái restraining order, tức là cái lệnh tránh xa, sẽ được ban hành bởi tòa, bắt cái người đã làm cái việc bạo hành đó phải tránh xa cái người bị bạo hành, gọi là victim, là nạn nhân. Rồi cái hồ sơ này đi ra tòa, rồi đến cái lúc mà ra tòa thì người luật sư họ đại diện cho cái người bị ra tòa đó để điều đình rồi như thế nào đó thì tôi không biết. Trong cái trường hợp tốt nhất, trong cái trường hợp tốt nhất là nếu những cái bằng chứng không có gì hết mà cái lời vu cáo đó là một cái lời vu cáo trong sự giận dữ thì cuối cùng cái người công tố viên đó cũng phải nhận thức ra là như vậy và cuối cùng bãi cái hồ sơ. Trong cái trường hợp tốt nhất thứ hai là nếu cái trường hợp bạo hành đó nó không tạo ra một cái sự thương tích nặng nề nào hay như thế nào đó thì cái người luật sư đó phải cố gắng giải quyết làm sao để mà hạ cái việc đó xuống trở thành một cái việc disturbance, tức là làm phiền hàng xóm. Trong cái trường hợp tốt nhất kế đến là cái người đó sẽ bị một cái lỗi, nhưng mà về vấn đề bạo hành, nhưng mà họ không có phải đi học 52 lớp, tức là trong một năm trời phải đi học huấn luyện để trở thành một người tốt hơn trong cái vấn đề là cuộc sống gia đình. Họ chỉ đi học, tôi nhớ là hình như là 16 tuần thôi, thì đó là một cái vấn đề rất là nhẹ, rồi bị phạt này cái đồ thứ. Cái vấn đề tệ nhất là nếu cái sự bạo hành đó nó có thương tích thì nó trở thành một cái lỗi đại hình. Nếu anh nói rằng là sau khi bị kết tội rồi thì bao lâu có thể clear?
Dạ,
lâu, bao lâu á thì nó tùy vào cái trọng lượng của cái sự bạo hành, và bao lâu á thì tùy vào cái người làm cái việc này bị kết tội này họ sống như thế nào 2, 3, 5, 6 năm, 10 năm sau đó, tùy cái hồ sơ. Có người nói với tôi là có người nói với em là chờ một năm thì hãy xin clearance, câu phó đó rất là sai. Có người nói là chờ 2 năm sau khi quản chế, câu nói đó cũng sai. Cái câu trả lời đúng nhất là nó tùy vào cái người làm tội. Thứ nhất là không được có được những cái hình sự nào khác. Cái thứ hai là thời gian phải trải qua ít nhất là 3, 4, 5 năm, 6 năm tùy theo cái hình sự mình đã phạm, để rồi chứng minh cho tòa và người quản chế biết rằng là ngày hôm nay mình đã thay đổi và mình đã tiếng gọi là tiếng Việt Nam cộng xã, xin lỗi nha, là cải tạo đó, mình đã thay đổi nhé. Và thứ nhất rằng là quý vị phải biết rằng là cái người quản chế của quý vị, tức là probation officer đó, họ sẽ luôn luôn từ chối, luôn luôn từ chối, cho dù cái hồ sơ đó có 20 năm đi qua họ cũng từ chối, tại vì là đó là bổn phận của họ. Nhưng mà chánh án tòa là cái người cuối cùng quyết định, dựa trên những cái bằng chứng mình đưa vào tòa, những cái tín dụng tốt mình đưa vào tòa thì tòa sẽ có thể cho mình được record clearance, tức là bãi cái hồ sơ. Nhưng mà bãi đây không phải là hoàn toàn chấm dứt, bãi đây không phải là mình không có lỗi nữa, bãi đây là cái hồ sơ đóng lại, cái hình sự của quý vị nó vẫn còn nằm đó, tại vì factual, sự thật là quý vị đã tạo ra cái sự bạo hành này. Chỉ nào cái sự
cái đó là khi mà đi ra tòa đó thì tòa họ họ discharge, nhưng thành ra không biết discharge đó là như thế nào, nó lơ lửng như vậy, hay là nó có cái kết quả là bao lâu thì mình sẽ bị xóa, được xóa cái đó luôn, hay là sao?
Nên giải thích là vì vậy nhiều người nghĩ rằng là khi mình làm record clearance, tức là mình muốn clear cái record của mình, cái hình sự của mình á, một khi mình clear nó hết, không phải như vậy. Hồ sơ của quý vị vẫn nằm trên tòa, chỉ là sau 10 năm hay sau một thời gian nào đó, 10 năm hay hơn, thì ở trên tòa họ không có giữ cái hồ sơ của vị nữa, họ purge, tức là họ phá hủy cái hồ sơ đi. Thì có những người như là những cái công ty tư nhân, họ có thể vô tìm cái hồ sơ để đọc thì họ không tìm được nữa, tức là không còn một cái gì nữa hết. Nhưng cái factual, tức là cái hồ sơ của quý vị sẽ không có bị xóa bỏ, tại vì cái sự thật là quý vị đã làm cái việc hình sự đó. Nhưng tôi cho một cái việc có thí dụ để quý vị thấy cái sự khác biệt. Cái câu giải thích này nó rất là quan trọng. Bây giờ cái người đó bị, bây giờ tôi trả lời câu hỏi thứ hai liên quan đến cái vấn đề này. Nhưng mà cái người, bây giờ cái người đó bị mang cái tội gán ghép là đánh người vợ, và vì vậy anh ta không được thăm viếng con. Nhưng cơ mà khi anh ra tòa đã, anh chứng minh cho tòa thấy rằng là anh chưa bao giờ đánh cái người vợ đó. Phát chuồng cái sự thật là anh chưa bao giờ đánh, thì cái hồ sơ đó khi mà anh bị kết tội rồi, vì với lý do gì đó tôi không biết, nhưng khi anh kịp kết tội rồi, rồi về sau này anh trở lại tòa, anh xin tòa expunge, tức là clear cái record đó, thì anh ấy nói với tòa là tôi chưa bao giờ đánh cái người đó, và anh chứng minh là anh chưa bao giờ đánh, thì cái sự thật là anh chưa bao giờ đánh, thì cái hồ sơ đó hoàn toàn bãi bỏ, hoàn toàn xóa hết. Còn cái trong cái trường hợp của mình là mình chỉ clear cái record, hai cái nó khác nhau. Tôi mong là cái giải thích của nó rõ ràng.
Dạ dạ.
Câu thứ hai của anh hỏi là, cái câu thứ hai của anh hỏi là bây giờ cái người nào đó làm một cái giấy nói rằng là xin tòa cho tôi cái lệnh tránh xa, là vì cái người này đó làm như vậy, cái người con làm như vậy, bắt hai người này tránh xa tôi. Cái việc đầu tiên, cái hồ sơ đã bước vào tòa, nếu tòa thấy cái lời khai của cái người đó mà hợp lý, hay là đúng là có cái sự sợ hãi trong đó, thì tòa sẽ cho cái lệnh tạm thời. Cái lệnh tạm thời thôi, và tòa cho cái ngày ra tòa. Đó là lý do tại sao chúng ta được cái quyền hiến pháp due process, chúng ta có quyền ra tòa để mà chống trả. Và nếu cái người đó vu khống và ra tòa, thì tòa sẽ biết ngay tức khắc dựa trên cái lời khai, và tòa sẽ bãi cái hồ sơ. Nhưng nếu cái chuyện sợ hãi đó bởi cái người làm cái đơn đó sự thật là có, dựa trên cái lời khai, dựa trên nhân chứng, dựa trên bằng chứng, thì tòa sẽ ra cái lệnh 1 năm, 3 năm, 5 năm tùy theo. Tòa không ra lệnh quá 3 năm, nhưng mà có những cái hồ sơ kinh khủng lắm thì tòa sẽ ra lệnh lâu hơn, và sẽ là trở thành cái lệnh tránh xa. Và cái lệnh tránh xa là một cái lệnh mà không ai muốn có, tại vì nó sẽ liên quan đến cảnh sát. Và một khi chúng ta có lệnh tránh xa mà có chuyện gì xảy ra bởi chúng ta làm cái việc mà trái lại lệnh tòa, thì chúng ta sẽ bị bắt. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn cô.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Điện thoại của chị là 40947-7030. Trong cái hồ sơ này, như tôi đã nói, một người làm cái AB Trust, thì nó một cặp vợ chồng làm cái AB Trust, thì chúng ta ở tiểu bang California là tài sản của chung. Thì khi mà một người mất đi thì cái nửa phần của cái người đó vẫn là của cái người đó, cho dù họ có sống hay chết cũng là của người đó. Khi họ chết thì cái người còn lại sẽ giữ cái tài sản đó, và tùy theo cái ý định của cái người, hai cái người này làm trust khi họ còn sống. Có người nói rằng là khi tôi chết đi trước á, thì là tất cả những tài sản đều đóng băng lại hết. Không, cái người chồng của tôi hay là người vợ của tôi còn sống không được quyền thay đổi một cái gì hết. Sự chỉ định của chúng ta ngày hôm nay là sự chỉ định của chúng tôi ngày hôm nay. Nhưng khi mà chồng tôi chết hay là vợ tôi chết, là cái người thứ hai chết sẽ cái tài sản còn lại sẽ chia cho bao nhiêu người đó. Có người nói rằng là khi tôi chết thì một nửa của tôi á, thì chồng tôi hay vợ tôi, người còn sống đó, sẽ quản lý. Và khi tôi chết, khi cái người thứ hai chết rồi, thì tài sản của cái người chết trước và tài sản của thứ hai còn lại cộng lại và chia cho những người còn lại. Nó tùy theo cái sự chỉ định. Cái sự chỉ định là ở mình, và cái sự chỉ định là mình phải hiểu ra mình làm cái gì, và hiểu mình làm cái gì thì nó phải được cái sự hướng dẫn của cái người luật sư nói cho mình biết. Vậy thì trong trường hợp này như thế nào, trong trường hợp kia như thế nào, và có những cái điều khoản khác trong cái trust nữa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ vâng em không anh?
Dạ vâng, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho em hỏi về luật ly dị được không, luật sư?
Dạ, thưa được.
Dạ, em có người vợ mà đó, cái chuyện mà... sống chung với nhau á, không có hợp với nhau á. Bây giờ người vợ đòi ly dị mà em không chịu ly dị. Bây giờ người đợi đơn, người vợ đâm đơn ly dị. Bây giờ bên nào phải chịu tiền luật sư?
Ok. người vợ nộp đơn ly dị thì người vợ phải trả tiền nộp đơn. Và nếu người vợ không thể nào trả lời nếu mà vang tiếng vang quá nhé.
Dạ.
Người vợ mướn luật sư thì người vợ phải trả tiền cho người luật sư.
Dạ.
Chỉ có thế thôi.
Dạ, 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 em hỏi câu nữa chị luật sư. À, vợ nói dài từng nữa đem đơn về đưa cho em ký tên, em có nên ký hay là trả ra tòa vậy luật sư?
Ok, thứ nhất là tôi không muốn có tiếng vang nữa tại vì là khó mà trả lời điện thoại lắm nhé.
Dạ, 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 dạ.
Bây giờ tôi giải thích tổng quát để cho cái câu, tại vì câu hỏi này nó rất là thông thường, rất là thường. Khi mà một trong hai người không còn muốn cái cuộc sống vợ chồng nữa thì họ có quyền nộp đơn ly dị cho dù rằng là cái người kia không muốn. Mình không thể nào bắt buộc một người nói chữ nôm na đó là làm nô lệ cho mình suốt cuộc đời nếu mà mình nói là mình không muốn ly dị, chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Yeah.
Bây giờ người nào đó nộp đơn thì người nào đó nộp đơn và người đó đang mướn luật sư thì người đó phải trả tiền cho cái việc đó.
Yeah.
Khi mà cái người đó nộp đơn rồi, cái người mà đi kiện á, cái người mà đi kiện á trong cái hồ sơ này thì nếu người vợ là cái người nộp đơn là người đi kiện thì người nộp đơn đó không được đưa giấy tờ cho cái người bên kia, phải là một người khác. Trong cái trường hợp của chúng ta rất là nhiều người tự động mang giấy tờ về để ngay trên giường anh đọc đi, để ngay trên bàn anh đó giấy tờ của anh đó hay là giấy tờ của em đó. Đó không phải là cách đúng, nhưng nếu mình phản đối cái việc đó nó cũng chả mua thêm được bao nhiêu thời gian, thì thường là mình chấp nhận đi. Nhưng cái vấn đề ở đây là không phải chỉ vì vậy là mang giấy tờ về thôi, anh ký đi, không phải như vậy.
Dạ đúng rồi, dạ em nói như vậy đó, mang giấy tờ về cho anh ký đi chị.
Luật nói rằng là khi mà hai người nộp đơn ly dị thì những giấy tờ phải đưa qua lại bằng cách cho nhau biết tất cả những gì có với nhau trong thời gian là vợ chồng, chúng ta gọi là disclosure. Rồi có con thì phải nói về vấn đề dưỡng cấp con, rồi vấn đề nuôi con, ai là người giữ con, ai là người thăm viếng con. Nó không đơn giản như vậy nhé. Và ít nhất thì cũng phải chờ 60 ngày thì tòa mới cho ly dị. Nếu mà một cái trường hợp rất là tốt đẹp xảy ra, à xin lỗi, 6 tháng, chứ mà 60 ngày, 6 tháng nếu là trường hợp tốt đẹp xảy ra. Còn cái vấn đề mà ký hay không ký, cái đó là cái quyền ở cái người nhận hồ sơ. Biết hay không biết thì là cái quyền ở cái người nhận hồ sơ. Nếu một khi mình ký rồi thì khó mà có thể quay lại nói là tôi không biết tôi ký gì hết. Một trong những cái lý do thường kiểu nhất là tôi không biết tôi ký gì hết, tôi không hiểu, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra hết, tôi chỉ được bảo ký thì tôi ký. Vậy thì ngày hôm nay tôi hỏi tất cả mọi người, nếu mà người nào đó nói quý vị là đi lên cầu San Francisco nhảy xuống với nhảy không? Cho nên đừng nói những cái câu nói đó, tôi nói thẳng như vậy nhé. Cho nên khi mà làm việc về vấn đề pháp luật, nếu mà mình không biết mình nên nhờ luật sư, nếu mình biết thì mình phải đọc cho rõ ràng rồi hãy ký giấy tờ. Ok, cảm ơn câu hỏi của anh.
Dạ có, alo.
Dạ, sẽ hết rồi, anh cần gọi nữa thì anh hỏi số 947-7717 nhé.
Dạ ok, cảm ơn luật sư.
8947-7717 là số điện thoại văn phòng Empire Law Offices. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang trình nhận cho quý vị trên làn sóng 1290 AM. Trong anh quý vị có thể gọi số 408-947-7030.
Dạ ok, cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn anh. Rồi, cúp rồi, 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Sau khi hai người đã làm cái trust rồi thì họ làm một cái giấy thay đổi, chúng ta gọi là amendment. Họ làm cái giấy thay đổi thì cái giấy thay đổi này lúc đó mới chỉ định cái người trustee là người cháu của bà này. Rồi họ chỉ định là cái tiền bạc, tiền chung, tiền riêng. Nếu cái ông này ông ấy còn sống thì cái tài sản của chung sẽ đi về trên hai đứa con của ông ta. Ok. Nhưng mà nói là cái phần tài sản riêng của ông ta và nửa cái phần tài sản chung sẽ đi về hai người con của ông ta. Đó là cái chìa khóa. Đó là cái chìa khóa cho chánh án thấy rằng là nếu ông này ông ấy còn sống, và trong trường hợp này thì ông ấy còn sống, và khi ông ấy chết đi thì nửa cái tài sản của chung đi về hai người con của ông ta và cái phần tài sản riêng của ông ta đi về con của ông ta. Nhưng khi mà ông này ông mất đi thì cái người con của ông này đưa giấy tờ vào tòa xin tòa rằng là cái tài sản này là cái tài sản của hai người này thôi. Tại vì rõ ràng trong cái điều khoản này viết rằng là khi ông ấy chết đi thì cái tài sản này đi về cho hai cái người con của ông ấy. và cái hồ sơ này đã lên trên tòa kháng cáo, và tòa kháng cáo đã nói rằng là thứ nhất là những cái điều khoản trong cái hồ sơ này nó rất là mơ hồ, nó tự nó mơ hồ rồi. Ok, cho dù rằng thì là cái người lập trust đó có muốn bãi bỏ cái điều khoản nào, cái điều khoản mà họ nói đến trong cái hồ sơ này đó, là nếu mà cái bà này bà ấy chết trước thì cái tài sản đi về đâu như thế nào. Tranh án nói là tại vì cái hồ sơ này tự nó mơ hồ như vậy, cho nên tranh án phải xem lại những cái điều khoản, và cuối cùng tranh án nói rằng là những cái điều khoản về vấn đề chia tài sản nó đã nói cho tòa thấy rằng là cái phần tài sản của cái ông này và cái phần tài sản riêng của cái ông này và tài sản nửa cái tài sản chung với cái bà vợ sau này, cái bà vợ mà mất trước ông ta đó, thì đi về hai người con này. Còn những cái tài sản khác thì nó phải dựa trên cái điều khoản mà nói là nếu bà ấy mất trước thì cái phần của bà là cái phần của bà, và cái phần của bà thì nó sẽ đi về cái người mà đứng ra lãnh cái tài sản của bà, tức là cái người đệ cái đơn thứ hai. Và khi hai cái phần đó xong rồi thì cái tài sản này không còn gì nữa để mà chia cho những cái người đã nộp cái đơn thứ ba vào trong tòa để mà đòi hỏi được chia tài sản. Cái hồ sơ này phức tạp lắm thưa quý vị. Tôi chỉ nói tổng quát để cho quý vị biết rằng là trong cái việc cấu tạo một cái văn bản trust, nó không phải là phức tạp. Nó phức tạp là ở cái người muốn làm cho nó phức tạp. Vì luật đưa ra để mà luật sư như chúng tôi viết với những cái điều khoản đã được chỉ định. Phần còn lại là chúng ta là những người làm trust, chúng ta không có điều khiển những cái tài sản của mình khi chúng ta đã nằm dưới 6 tấc đất. Có những người khi mà mất đi rồi muốn là khi tôi mất đi rồi thì cái tiền này phải được làm như vậy, cái tiền này phải làm thế kia, 20 năm sau mới được bán, 30 năm sau mới được làm thế này thế nọ. Làm như vậy nó không có tốt, tại vì nó phức tạp cho cái cuộc sống của những người còn lại, và thêm vào đó mình để lại một cái sự phiền hà trong cái cuộc sống của họ. Vấn đề làm trust thì nó tùy vào cái tình trạng của mỗi người, cái tình trạng tài chính của mỗi người. Cho nên khi chúng ta muốn lập trust, cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là phải ngồi xuống, phải hoạch định tài sản, phải nói chuyện với luật sư để biết rằng là mình có thể làm được gì với những gì mình đang có, và một ngày nào đó mình không còn nữa thì cái tài sản này sẽ được giải quyết như thế nào, và nếu cái người phối ngẫu của mình còn sống thì mình cần phải làm những gì để bảo vệ cái quyền lợi của người phối ngẫu, tại vì ngày hôm nay ra đường đứng rất là lẹ, cái người còn sống phải bước ra đường đứng rất là mau. Nếu cái sự để cái sự mà gọi là chỉ định để lại cái lời chia tài sản đó không đúng thì cái người mà còn lại đó sẽ có thể không thể được ở trong căn nhà này nữa. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717, do là luật sư Nguyễn Kim Phương. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Và thêm một điều nữa, ngày mai và ngày mốt chúng ta không có phần đặt câu hỏi, cho nên chúc quý vị một phần cuối tuần còn lại vui vẻ. Thank you.